Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy cũng thường xuyên về nơi đạo tràng chúng ta theo cái hàng tháng mà chúng ta tu tập. Và quý vị Phật tử hồi nãy thầy trụ trì cũng có nói là ông ta ở nơi này là vùng sâu vùng xa, vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng mà cũng đâu có hẻo lánh lắm đâu, không xe tới chỗ luôn. Xa thì có quý vị, nhưng mà sâu thì không thấy, thấy dừa không à, không thấy sôi. Nhưng mà ngặt cái dừa cấp này cũng xuống giá nữa, như giá hơi bèo phải không, nên thấy đi tu đông nè. Còn mà dừa lên giá đi siêu thị không đâu thấy đi tu đâu. Cho đó thôi, dừa xuống giá không có việc gì làm thôi, đi chùa tu cho nó có phước để mai mốt dừa lên giá. Quê mình đây là xứ dừa nên nhờ vào cái rừng dừa để sống đó quý vị. Và quý vị biết là trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy là làm thân người rất khó. Và khi làm được thân người rồi rất khó biết được Phật Pháp. Và khi biết được Phật Pháp rồi rất khó tu tập. Và khi tu tập rồi rất khó mà thành tựu đạo quả Bồ Đề. Như vậy thì có những cái khó, cái chướng trong cái thân người của chúng ta và bất kỳ chúng sanh nào trên thế gian này. Nhưng mà đặc biệt so với tất cả các loài chúng sanh thì con người mình quả thật là có may mắn. Tất cả các loài chúng sanh, chỉ có con người và chư thiên là may mắn nhất. Chư thiên may mắn hơn mình là chư thiên á có hai cái sở hữu. Cái thứ nhất á, là trí tuệ, có nghĩa là chư thiên rất là thông minh, trí tuệ, sáng suốt. Cái thứ hai nữa là cái hoàn cảnh sống của chư thiên á, đầy đủ hết á. Người ta có ngũ thông, do đó mà chư thiên á, bay lượn và biến hóa ra tất cả các cái cần dùng. Nhà cửa, lâu đài, điện cát và cõi trời toàn là hóa ra thôi, tức là gọi là hóa sanh. Nên chư thiên sống ở cõi đó là rất là an lạc về cảnh giới. Ví dụ như người ta bay tới bay lui không dùng máy bay, không dùng xe. Cảnh giới đó người ta có thần thông, người ta không có bị bệnh hoạn gì chứ á. Cảnh giới đó cái phước ta nhiều đó, nên người ta ít cái đau khổ ở trong cảnh giới. Như vậy thì chư thiên sở hữu hai điều. Một điều á, là cái điều kiện sống của chư thiên á, rất là thoải mái, rất là đầy đủ, rất là an ổn. Cái điều thứ hai á, là nhận thức của tâm. Tâm của chư thiên rất là thông minh, trí tuệ, nên chư thiên nhận thức được và nhận biết được giáo pháp của nhà Phật, cũng như là dễ dàng tiếp thu những cái pháp bảo của Như Lai. Còn cõi ta bà mình á, quả thật cũng may mắn là chúng ta có được cái trong thân của con người. Con người ta có cái ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân của mình, thì thân con người đẹp nhất hơn tất cả các con khác. Đâu mình đi thi ở trong pháp giới kìa, so con này con kia, lấy con trâu, con bò, con heo, con chuột, con chó, con dê đi rồi mình thi với con người, thì người cấu tạo đẹp nhất. Đâu cái gì, cái đầu mình lên thẳng ở trên trời á, các con khác đậu đi ngang không, đi sàn sàn ngang không, không có hướng thượng. Còn đầu mình thẳng lên trời là hướng thượng. Mình đi bằng hai chân, các con khác á, ít có con nào đi bằng hai chân lắm. Ví dụ như có con gà đó, nó đi bằng hai chân nhưng đầu nó cũng ngang hà, vân vân, nó không có thẳng được như mình. Cái đó nói về cái tướng nha. Cái da cũng vậy đó, da nó lông lù xù nhám nhúa, còn da mình thẳng băng láng như sân bay vậy, thấy không? Nó đẹp trắng ha, tướng ngon lành. Mắt mình mí nào ra mí đó ha, mũi cao rồi miệng răng, nói chung là mình hoàn thiện. Con người mình cái tướng hoàn thiện hơn các con khác, đẹp hơn. Mình cũng là loài động vật chứ, dạ không có gì. Mà các con khác cũng là loài động vật, nhưng mình không bằng mình. Mình tiến hóa hơn nhiều về mặt tiến hóa, về thân con người. Cái thứ hai nữa là về tâm, tức là về sự nhận thức. Con nào cũng có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen hết á. Quý vị nói con chó nó không biết ghen à, nó ganh tị à. Có một cái đoạn clip á, có con chó nó ganh tị với đứa con của bà chủ. Bà chủ cho nó ăn, chó chạy lại nó cản, vân vân. Nói chung nó cũng có tâm, nó ganh tị, ghen ghét, cũng có buồn, cũng có giận nữa quý vị. Có cô kia ở bên Đức á, cổ nuôi con chó, mà cổ lỡ cổ la nó một cái suốt ngày nó không ăn. Cho cỡ nào cho không ăn vậy. Đó có gì giỡn. Nó không biết chứ sao không biết đâu. Nhưng mà cái sự nhận thức của các con vật á, cỡ nào cỡ chứ không bằng con người chứ. Con người mình nhận thức tức là sự hiểu biết con người á. Con người có thể tìm ra được bệnh tật. Con người có thể tìm ra được cái chỗ ở. Con người có thể tìm ra được thức ăn. Con người có thể tìm ra được sự tồn tại. Và đặc biệt một cái điều là con người có thể hiểu giáo pháp của Đức Phật thuyết, để mà tu tập để trở thành Phật ở trong tương lai. Do đó mà con người có thân và có tâm, mà tâm này là tâm nhận thức được, có nghĩa là tâm có trí tuệ. Nên á, trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy để mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Tại vì mất thân người qua thân con khác, cái tâm đâu bằng tâm con người đâu. Nên cái sự nhận thức nó kém, sự hiểu biết nó kém, thì làm sao hiểu được cái giáo lý thâm sâu huyền diệu của Đức Phật mà tu tập. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ á, mình đem kinh ra mình tụng cho con chó nó nghe, thôi thấy rồi, giống như dịch nha sấm chứ có gì đâu. Đó quý vị, tụng ngày tụng đêm cho nó nghe nó cũng nghe vậy. Lỗ tai sao không nghe được. Nhưng mà để hiểu á, thì nó không thể hiểu bằng con người. Do đó mà mình mất cái thân con người mà mình qua thân con khác, nếu qua thân chư thiên thì quá tốt. Nhưng mà qua thân chư thiên khó tu lắm. Tại vì cái cảnh đó là cảnh đầy đủ về vật chất. Ta muốn gì có nấy, ta biến hóa ra hết à. Nên ta không có cái sự mong cầu về sự tu tập nhiều. Trừ trường hợp các cái vị Bồ Tát hoặc những vị có căn tu từ nhiều đời nhiều kiếp trước thôi. Chứ còn nếu bình thường chư thiên không tu.
Thấy không quý vị? Làm phước thôi, sống hưởng phước cảnh giàu sang phú quý, lầu đài điện cát bay lượn đẹp hào quang ánh sáng, vân vân. Nhìn chư thiên khó tu lắm, giống hệt như người thế gian mình là càng giàu càng ít tu. Người ta giàu ta đầy đủ của cải vật chất, đầy đủ các cái hết, người ta không tu tập. Mà mình là nghèo nghèo chứ dễ tu. Nên ở chư thiên khó tu, con người dễ tu. Tại sao? Tại con người có trí tuệ, thông minh, có nhận thức. Nhưng đặc biệt con người ở đây có nhiều nỗi bất hạnh. Bất hạnh bởi gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Bất hạnh bởi vô thường, sống giờ nào, chết giờ nào, thay đổi giờ nào không biết. Lúc giàu, lúc nghèo, lúc bạn, lúc thù, lúc chồng, lúc vợ, lúc hận, quán tang thương với nhau. Mình không biết, đó là vô thường đó. Và con người cuối cùng rồi mất hết tất cả, không còn gì trong tay chứ. Trước khi chết đi ra đi, chỉ có nằm cái xác trong hòm thì không còn gì chứ. Dầu cho mình là vua quan hay thần dân, dầu cho mình giàu sang phú quý hay nghèo hèn, rồi cuối cùng không có đem theo được cái gì cả. Cái đó là cái nỗi khổ của chúng sanh đó. Làm gần chết cả đời, nhằm khi người làm 70-80 năm không đem theo cái gì của mình làm chứ. Để lại cho người ta xài, ai xài không à. Mà người có đạo đức xài thì cũng đỡ đỡ cho mình. Mà thứ ông quậy đánh bài cá độ thôi thấy rồi vậy. Số đề thấy rồi vậy. À, để lại mấy chục công dừa, đánh số đề đâu mấy bữa sạch nhách không còn công. À, quý vị thấy không? Mà khổ công mình làm cả đời. Cái đó là nỗi bất hạnh của con người á. Con người mình á là không lấy theo, không thêm theo được cái gì chứ á. Do đó là người mình phải chịu lực vô thường thay đổi, chịu cái tánh không của dạng pháp, nó trở về tất cả, tất cả cái nó hoàn không. Nhưng cuối cùng con người khổ, khổ với cái chuyển dịch, cái thay đổi, cái mất mát mà người ta không muốn, tại người ta là chấp thủ bám víu. Ví dụ như mình có của cải vật chất nè, mất nó muốn mất không? Không bao giờ muốn mất. Có nhà không bao giờ muốn mất cái nhà. Đẹp không bao giờ muốn mất cái đẹp. Có thân không bao giờ muốn mất cái thân. Không bao giờ chúng ta muốn chết. Không bao giờ chúng ta xa những người thân. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng xa những người thân, xa những cái vật chúng ta yêu thích, xa cái nhà chúng ta yêu thích, và tất cả bỏ lại cho người khác hết. Vậy khổ chưa? Bản chất của nó là đau khổ. Thân con người á là bản chất đau khổ. Do đó mà Đức Phật đến nơi này, Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để mở cái tuệ quan của con người. Có nghĩa là mở cái luồng ánh sáng trong cái trí tuệ thâm sâu trong mỗi con người. Ai giác được bắt đầu người ta học chữ tu. Tại vì nhà là người ta tu, người ta quy y tam bảo người ta tu. Để làm chi? Phải không quý vị? Để người ta trở thành bậc thánh nhân, thể nhập vào trong Niết Bàn ở trong tương lai, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gần Đức Phật để tu tập. Không lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa. Những nẻo là sanh tử luân hồi vui đó, chứ không có những nẻo cũng không có buồn. Ví dụ mà bắt Cù Lâu Châu đi chẳng hạn, sướng dữ lắm, ta không có tu. Trong Tứ Đại Thần Châu á, Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang ở nè, Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu và Bắc Cù Lâu Châu. Bắc Cù Lâu Châu do người ta sướng quá, Đức Phật không có ra ở nơi đó để độ, độ không ai tu chứ. Ta sướng quá chỗ Bắc Cù Lâu Châu á, cái gì cũng có chứ, phương tiện đầy đủ, tất cả các cái gì cũng có, không bệnh không hoạn chứ. Nền khoa học người ta tiên tiến, người ta chống lại bệnh tật, công nghệ gen. Ví dụ công nghệ gen mình nhá, tương lai mình cũng vậy quý vị. Vô nó chỉnh sửa từ công nghệ gen á, cái gen nào mà nó sai cái vô nó sửa liền tại chỗ, không bệnh hoạn chứ, tương lai mình vậy đó. Do đó mà nền khoa học nó phát triển, cái gì nó cũng có chứ, nên nó khó tu lắm. Còn ở đây chúng ta tuy là nó vô thường bức bách vậy đó, chúng ta dễ tu cái là sớm còn chiều mất, ta không quyến luyến. Nếu người nào học được giáo pháp nhà Phật này, bắt đầu tâm lưu luyến, cái tâm quyến luyến của người ta là người ta cắt đi, người ta bỏ đi, ta quay về quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y tam bảo. Như vậy thì ta quay về, ta quy tam bảo, ta hướng tâm về cái quả vị vô thượng bồ đề. Có nghĩa là phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật ở trong tương lai. Tuy là chúng ta đang ở thân người, đang ở trong thân của chúng sanh, phải chịu áp lực bởi những cái quy luật của cuộc đời này, nó ghép đặt lên mình. Thứ nhất, ta chịu quy luật nhân quả. Làm nhân phải gặp quả, nhân thiện gặp quả thiện, nhân ác gặp quả ác. Thứ hai, chúng ta gặp cái nghiệp báo Ví dụ như người ta làm một cái chuyện gì đó, tạo thành cái nghiệp của cái đó, nên đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, người ta bị nghiệp báo của nó, nhân quả và nghiệp báo. Cái thứ ba nữa là chịu quy luật của vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi biến dịch, không còn tồn tại mãi với ta, không có gì mà tồn tại mãi với ta hết, đó là luật vô thường. Cái thứ tư nữa là người ta chịu cái luật sanh tử, có sanh rồi có tử, bây giờ mình sanh ra rồi bây giờ chắc chắn phải chết đi đó. Nên với mới vừa sanh ra cái hòm dán lên trên chiếc chán liền. Trời, nói nghe ghê quá thầy. Không ghê nó cũng dán nữa. Giờ không nói nó cũng dán hả? Phải không? Ai mà không có dán lên cái sanh ra chữ sanh, cái có chữ tử kèm theo liền. Cái đó trong kinh nói chứ không phải là thầy nói. Phải không? Kinh nói sanh phải có tử à. Sanh tử sự đại. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn dạy sanh tử sự đại. Cái lớn nhất của đời con người ta là sanh dạch lạch già và tử. Như vậy chúng ta sanh sao? Sanh là sanh lại tới thế gian này rồi sống. Nhưng tử thì phải đi về đâu? Sau khi chết á, là ông ta sẽ về cảnh giới nào? Cái đó mới cái quan trọng chứ. Còn chết mà đi lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi thì bình thường, ai làm được. Chết về Tây Phương mới khó chứ. Chết thể nhập Niết Bàn mới khó chứ. Chết quay lại làm người mới khó. Chết lên cõi trời mới khó. Chỉ còn mà chết đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi dễ ợt. Quý vị cứ ra ngoài quậy quậy cho thoải mái. Quý vị chửi cha mắng mẹ, giành giật sân si, tham lam tật đố si mê, cứ làm thoải mái đi. Bắt đầu địa ngục rước liền tại chỗ, không có nói gì đây chứ. Nhân quả nghiệp báo chạy đường nào. Nên ta bị tác động bởi lực vô thường, rồi tác động bởi lực luân hồi. Đâu phải là ta làm người hoài đâu. Làm người có lúc làm chó, làm trâu, làm bò, có lúc đọa xuống địa ngục, lúc ngạ quỷ, lúc súc sanh. Mình ngồi lại mình quan sát thân người, thân của một chúng sanh ở thế gian này, quý vị, mình tội nghiệp dữ lắm. Mình tội nghiệp cho cái ta, cái mình dữ lắm. Vì đâu mà đi lang thang không nhà, không cửa, quý vị. Giống như là một cái người mà ăn mài vậy đó mình á, đi lang thang những cái nẻo sống, rồi lang thang từ độ luân hồi á, lang thang qua cảnh trời vui sướng biết nhiêu, rồi đập bể bình bông xuống thế gian cực khổ biết nhiêu, rồi xuống thế gian rồi thấy người ta vui quá vô quậy, không biết làm phước biết tu gì chứ, chết xuống đọa xuống địa ngục nấu chảo dầu phừng phừng. Thế gian là nói dốc nói láo, xuống dưới nó móc cái lưỡi ra nó cắt bực bực cái lưỡi. Rồi thế gian hành hạ người ta xuống dưới địa ngục, châu cài lưỡi lê nó cài lưng lưng á, ghê lắm. Có cái nó cưa ra làm hai, đứt ra tưới nước hoàng lợi, cưa đứt ra tưới hoàng lợi, thấy ghê lắm. Như vậy người ta lang thang từ cõi này qua cõi khác, cõi này qua cõi kia, lang thang từ độ luân hồi lại chỗ đó đó. Nên mình tội nghiệp mình lắm quý vị. Đó là luân hồi đó, con người phải chịu tác động bởi cái quy luật luân hồi. Và ai ai á thì cũng khổ hết á. Không khổ cái này cũng khổ cái kia. Đức Phật dạy 8 cái khổ chính, ai ai cũng bị chứ á. Và vô số những khổ phụ khác nhau nếu người đó có biệt nghiệp. 8 khổ chính á là khổ trong cuộc sống này phải chật vật với nó. Khổ với cái già cả lụm cụm. Khổ với cái bệnh ốm đau. Khổ với cái chết phải xa rời người thân của cải vật chất. Thương nhau không sống được gần nhau khổ. Ghét nhau cứ hụi hụi gặp mặt nhau hoài khổ. Cầu mà không được đáp ứng khổ. Ngủ ấm xí thành khổ là cái thân mình phải ăn uống phải mặc phải nghỉ nó khổ, lo cho nó khổ. 8 cái khổ chính bắt đầu khổ phụ nè nha. Có biệt nghiệp bắt đầu khổ phụ à. Chồng quậy. Chồng mình quậy mà chồng ta không quậy. Đấy, thấy không? Con quậy, con mình quậy mà con ta không quậy. Cháu nội mình quậy mà cháu nội người ta không quậy. Rể mình quậy mà rể người ta không quậy. Dâu người ta ngọt xớt, dâu Mỹ, dâu Thái Lan, dâu mình xanh lè chua lét. Mày thấy không? Đó là gì đó? Biệt nghiệp đó, ngoài 8 khổ chính ghi ra vô số những khổ phụ khác nhau mà nó đặt lên trên vai của mỗi người chúng ta tại thế gian này. Ai cũng có khổ phụ khác nhau. Nên ta nói là đèn nhà ai nấy sáng á Tám ơi. Nhầm khi á mình ở đây nè, chồng nhậu lè nhè về khổ muốn chết luôn á quý vị. Bắt đầu mình nhìn ra kế bên thấy nhà bên ngon lành quá trời, trời ơi tôi ước gì như nhà chị đó ha. À, nhà chị sao không thấy chồng ổng không có nhậu nhẹt gì hết trơn, tôi ước như nhà chị. 3-4 bữa sau thấy ổng có con rơi, không có nhậu, có vợ bé. Còn quá cha nhậu, nó chẳng thà nhậu đi quý vị, còn ít bị tổn thương. Còn này có vợ bé, hai ba đứa con rơi về tự nhiên thấy mình mất giá. À, không có gì, nhìn thấy bị người ta lừa gạt à. Bắt đầu là mình cảm giác vừa bị hụt hẫn, vừa sân, là vừa lại khổ đau, vân vân. Như vậy thì là không có nhậu, nhưng mà có ở khác. Thấy không, khổ đó ai biết đâu, nhầm khi á cái đó ta đâu dám công khai, mà âm thầm á nó đốt trái tim của mình á, mấy cái mũi tên nó bắn chĩa qua trái tim mình làm rỉ mấy giọt máu trong ta đâu thấy. Còn chồng á nhậu chẳng qua giống hệt như sể mình thôi, rướm máu bên ngoài thôi, còn á tổn thương ở trong lòng ai biết, phải không? Nên mỗi khi ai khen nhà mình á, mình la đèn nhà ai nấy sáng, tám ơi là chỗ đó. Nhỏi người có cái nỗi khổ riêng chứ hả quý vị. Nên bắt đầu người ta tu tập, ai cũng phải tu tập hết á quý vị. Để chi? Để người ta thoát khỏi cái dòng vô minh. Tại khổ này là do vô minh, khổ là do chúng ta không có giác ngộ, không có nhận thức nên ta khổ. Chứ không phải là khổ là do hoàn cảnh cho người ta khổ. Ví dụ có những người nói là không có tiền khổ, nhưng có những người không có ông bạc nào chứ họ không khổ. Có những người nói là do ông chồng quậy khổ, nhưng có những người chồng quậy vẫn không khổ quá vậy. Quậy quậy, tôi đi chùa tôi tu, anh muốn quậy như anh quậy đi, ai quậy nhiêu bị nghiệp nhiêu à, không có gì chứ, không có gì buồn sầu, không có gì mà khổ đau chứ. Có người chồng có vợ bé rất đau khổ, có người chồng có vợ bé bình thường. Có một vợ anh thấy cái lưng anh mắng cong rồi, anh hai vợ lưng anh cong hơn, cái đó anh khổ tôi không khổ. Anh thọ hai người anh khổ, tôi thọ có chồng mà tôi đâu có khổ đâu. Giống hệt như giác bên trên vai tôi giác có 50 kg, anh giác 100 kg. Anh đi đi, đi một bữa thì nó khổ một bữa, đi cả đời đi càng già giác càng nặng đúng không? Do đó anh ham thì anh cứ đi đi, không sao hết á. Còn tôi tháo ra tôi đi chùa, tôi tu. Ghen chi? Bởi vì mình có một ông chồng mình khổ muốn chết, rồi ổng hai bà vợ ổng khổ hai cái chết. Đó, ông chết hai lần. Không có gì, mình cảnh báo à, anh bảy em bảy, em có mình anh nè, mà em muốn chết rồi, mà anh tới hai mình là anh chết chắc rồi đó bảy ơi. Phải không? Thôi á, bảy hãy tỉnh ra, bảy đi quy Tam Bảo lại chùa Linh Châu, quy Tam Bảo tu với em đi. Còn nếu bảy mà không tỉnh ra thì ngày nào bảy chết chắc, thấy phải chết chắc à. Thôi huynh đi đâu thì huynh đi, muội đi tu à. Rồi sao không giác sau chuỗi cái kẹp đi chùa. Thôi huynh muốn đi đâu huynh đi đi, đại bàng cũng có ngày gãy cánh mà huynh ơi, phải không? Rồi thôi đi đó, lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi là vậy á quý vị. Ở Sài Gòn có ông kia theo vợ bé bị tai biến mạch máu não, vợ nhỏ thấy gì bà vợ lớn nằm cái bịch cái liệt nữa, người bên đó gọi là đại bàng gãy cánh quý vị thấy không? Nên nó có lúc cũng đại bàng gãy cánh thôi, không buồn gì chứ á quý vị, bình thường. Đại bàng bay tung cánh, lúc nào gặp bão tố phong ba đại bàng cũng gãy cánh. Đại bàng ơi, mình nhắc nhở vậy thôi. Còn đầu mình mô Phật tu à, Ma Bạc Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bạc Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kiến ngộ ẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Đó, thôi tụng kinh đi cho nó chắc ăn không? Đó, như vậy thì cái người tu tập là nghe theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Ngài nói trong kinh á, để chúng ta tu tập để chi? Tháo gỡ những cái xiềng xích ra khỏi thân mình cho nó nhẹ. Sau khi chết đi có hai nơi để chúng ta về. Cái thứ nhất á là ở Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai á là cảnh giới của Niết Bàn Đại Định. Nhưng Niết Bàn Đại Định á, chúng ta về không được kiếp này đâu, làm nổi. Tại về với cảnh giới của Niết Bàn á quý vị, là chúng ta phải tu thiền định của tâm. và đi vào trong tâm của mình để hóa giải diệt những cái căn bản phiền não từ trong tâm mình, tham sân si ngã mạn nghi ác kiến, những cái kiết sử trói buộc của tâm mình, những triền cái che tâm mình, đã dùng thiền định để xua tan tất cả những cái đó. Thì bây giờ mình làm nổi đâu? Cái thứ nhất, mình không có minh sư. Cái thứ hai, tuổi mình cũng già. Cái thứ ba nữa, bận rộn thế sự, tức gọi là duyên sự của thế gian á, mình bận rộn nhiều quá, lỡ mình tạo nghiệp nhiều quá, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp cái, giờ phải lo chứ chạy trốn đường nào, đúng không? Do đó chúng ta không thể thiền định một kiếp này có thể thể nhập vào niết bàn được. May thay là Đức Phật dạy chúng ta một pháp gọi là pháp tu tịnh độ, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, không có gì. Về đó, ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ tất cả chúng sanh nơi đó. Nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường tu đại đạo rất lớn ở trên đó, ai cũng tu chứ á. Ta bà này có chỗ tu chỗ không, người tu người không. Có gì quán dậu nhiều chùa ít, điếm quán nhậu với chùa ơi, quán nhậu nhiều hơn chùa ít hơn, sòng bài nhiều chùa ít, không có gì. Do đó khổ đau nhiều. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chính phẩm đài sen đó toàn là chùa không à, chỗ nào người ta cũng tu, chân tới chim còn nói pháp nữa không chị người. Ta mở miệng ra ta nói pháp không à, ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng ở ông kinh á, mở miệng ra niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Còn ta bà mình mở miệng ra nhiều chuyện nói xấu chửi thề, không có gì, có phải không? Mình để ý coi, nhầm khi đi chùa mình đâu có niệm Phật, đi chùa lại bắt đầu hỏi nghe số đề qua kêu số Bến Tre ra mấy vậy, bắt đầu mình hỏi nghe chân hụi này kêu nhiêu nghe, dâu cô này còn quậy không, đồng nhắc tới chuyện đời nha, ngồi lê đôi mắt. Bởi vì đâu có niệm Phật niệm pháp niệm tăng đâu. Niệm Phật á là luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới sự giác ngộ, niệm pháp á là lời dạy của Đức Phật để trở về với thực tướng của vạn pháp. Còn niệm tăng á là bậc tu tập thanh tịnh, lấy giáo pháp thanh tịnh nó đem lại làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì người đó niệm Phật niệm pháp niệm tăng, niệm thí niệm thiên niệm giới, luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, những chúng sanh khó khăn mình là niệm thí. Niệm thiên là điều thiện, thiên là cõi trời là điều thiện lành, luôn luôn lúc nào nghĩ tới điều thiện lành hết, không bao giờ muốn làm ai đau khổ cả, quý vị, là niệm thiên. Còn niệm giới là những điều gì mà Đức Phật quy định cho chúng ta phải giữ, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng mà mình giữ những điều đó, là niệm Phật niệm thí, niệm Phật niệm pháp niệm tăng, niệm thí niệm thiên và niệm giới. Ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn lúc nào ta cũng nghĩ tưởng tới đó, ta tu tập nên là đạo tràng rất lớn, nên Tây Phương Cực Lạc trở nên vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tại vì người ta không làm tổn phước mà làm thêm công, không bao giờ tận diệt được. Tuy cảnh giới đó không phải là cảnh giới của niết bàn, nhưng mà cảnh giới đó cảnh giới của vô lượng, nên về đó không già không bệnh không chết, nó không có gì, bay không mà lục thông thần thông, bay dèo 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 dèo. Còn ở thế gian này muốn bay á quý vị phải nhờ cái cây dù, hoặc là bay á là mình phải nhờ máy bay, vân vân. Quý vị có nghe vụ bay giờ cây dù không? Ở dưới quê thầy á, ông kia gãy giò chở ở bệnh viện, tính đâu sao gãy giò một cách rất là hy hữu. Ông đem cái dù lên, cái ông leo lên cái cây cây dừa, ông nhảy dù. Cái cây dù mình che mưa che nắng nè, ông leo cho nó nhảy dù. Nhảy cái nó tuột luốt lên trên, nó cái cần nó đâu có đủ sức mạnh mà nó cho mình bay. Thấy người ta nhảy dù á, thấy mấy ông lính nhảy dù. Mà ông leo lên dừa, ông nhảy dù nhảy xuống cái bệt, rồi gãy cái giò chở ở bệnh viện. Ôi, nhảy dù nên quý vị, cái gì gì nha, đừng leo lên cây dừa, nhất là Bến Tre dừa nhiều lắm mà, đừng leo dừa nhảy dù nha. Như vậy thì quý vị thấy được là đời sống tu tập chúng ta có thể hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta giảng sanh được trong kiếp này. Nhưng mà có người á, mỗi hoàn cảnh khác nhau mà muốn tu được giảng sanh đó quý vị, thì cái người này phải phát tâm niệm Phật, có lòng tin với Đức Phật và hàng ngày nguyện Đức Phật A Di Đà tha thiết để khắc cốt ghi tâm những điều chúng ta tu tập và làm vững chãi lòng tin của mình, là nhờ hàng ngày mình nguyện Đức Phật A Di Đà. Trong tâm mình nguyện rồi, nhưng hàng ngày trên bàn thờ Phật ít gì cũng hai thời lẳng lặng công phu nguyện Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật từ bi gia hộ con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Nên đức xin Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng ngày mình nguyện đó, lên bàn thờ Phật đó, mình thắp nhang là nguyện trước cái tính sau. Đâu có gì nguyện để khắc cốt ghi tâm điều đó tu. Nhưng mỗi người đều có những cái hoàn cảnh khác nhau để tu tập. Có người nói là con không có rảnh để tu. Có người nói là tu niệm Phật phải có phước báo nhiều tu mới được, nên con không có tiền con làm phước. Có nhiều người nói là tu niệm Phật phải thảnh thơi mình mới nhớ mình niệm, chứ tối ngày con cái nó quậy quạng không sao tu vân vân sao thành tựu. Trong bài kinh, bốn bài kinh lớn mà Đức Phật thuyết về pháp môn Tịnh Độ, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật, thì trong những bài kinh đó có hai cái bài kinh mà nói về công phu niệm Phật được thành tựu. Bài kinh thứ nhất là kinh A Di Đà, Đức Phật nói nhược nhất nhược nhược dị nhược, có nghĩa là một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, người nào niệm Phật đi đến tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, dĩ nhiên người đó phải có tâm hướng về Phật và nguyện vãng sanh. Thứ hai, phẩm thứ sáu, ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy người nào niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân. Dĩ nhiên người này cũng cầu nguyện vãng sanh khi tu tập. Như vậy thì trong hai cái bài kinh Đức Phật hứa với tất cả chúng sanh mà Đức Phật hứa thì quý vị thấy chắc ăn rồi. Còn thế gian hứa thì quý vị thôi, hỏi lại đi. Cách đây cái chừng năm hôm, có cô Phật tử đi tới chùa thầy. Ôi, khóc mà khóc tức tưởi, khóc nghẹn ngào, tổn thương lắm thầy ơi, khổ lắm. Hỏi sao vậy? Chồng con có đứa bé không đi. Nè, hỏi rồi không có bé đi thôi, mắc gì đâu, ở lại nuôi hai đứa con mình thôi, có ở đâu. Mà con tổn thương dữ lắm thầy. Ổng hứa với con thiệt thầy, hồi con với ổng đi du học ở bên Tây á, ổng chưa cưới được con, ổng hứa con là đời này yêu em, đời sau yêu em, vĩnh viễn những kiếp về sau là yêu, nói chung là có kiếp nào yêu kiếp đó. Nga cái gì để là làm bao nhiêu á, là hy sinh cho muội hết, nghĩa là hy sinh hết cuộc đời này luôn, nó dâng hiến cuộc đời này luôn. Bây giờ chồng hứa đủ chân tới giờ ông bỏ cái rụp cái ông ra đi với người vợ khác đó, có gì trẻ hơn ổng 24 tuổi. Thì cái cô này cũng mới sốc, cổ tổn thương, cổ là ông đó ông hứa tùm lum hết trơn ha cái gì. Nhưng mà tại sao bây giờ ông thay đổi, ông quên cái lời hứa? Ổng cũng là người có ăn có học, học vị tiến sĩ đàng hoàng, mà lại ông không giữ lời hứa. Thầy cười. Thì là trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy rồi, thân thọ tâm pháp, thân bất tịnh thọ thì khổ, tâm vô thường pháp vô ngã, trong đó có cái tâm vô thường. Vô thường là sao? Vô thường là không còn hoài, bữa nay vậy với ngày mai khác đó, gọi là tâm vô thường. Bữa nay vậy chứ mai khác. Bữa nay phát tâm ăn chay, ngày mai ăn không nổi bỏ ăn chay, quý vị tin không? Bữa nay phát tâm tụng kinh ngày 4 thời, mai đau lưng còn 2 thời, đau lưng nữa hết thời nào, tin không? Nào, cái gì tâm mình vậy đó, nó thay đổi liên tục. Có nhiều người á, quyết định vậy, người ta nói ra nói vô hồi quyết khác. Vậy nó thay đổi liên tục mà. Do đó mà tâm nó tâm vô thường, mà mình tin á, mình dạy. Tin thì cũng tin, nhưng mà để đó chứ không phải tin để chết, để sống với nó. Sống mà mất lòng tin cũng không sống được đâu. Nhưng mình tin thì tin, nhưng không bán mạng mình để tin. Tin tin để đó đó. Nên mai mốt á, mà ngồi cặp bên anh Bảy có nói gì á, có gì có hứa á, là kiếp sau chọn đời chọn kiếp gì đó, mình là ngày nào tính ngày đó, đó Bảy ơi. Vậy thôi, phải không? ngày nào tính ngày đó hả. Bữa nay á là bảy hứa vậy, mà tới chiều 6 giờ chiều thấy bảy vẫn còn hứa vậy thì em ghi ngày, ngày mai cũng tiếp ghi ngày, ngày mốt cũng ghi tiếp ghi ngày. À, tới chừng nào anh bảy nhắm mắt thì tới ngày nhắm mắt vậy thôi. À, ngày nào tính ngày đó bảy ơi chứ ha. Còn nói là vĩnh viễn những kiếp về sau, mình nói là kiếp nào tính kiếp đó bảy ơi, phải không? Biết tâm ta vô thường mà, do đó mình á đừng có bán mạng mình để tin, tin mình khổ dữ lắm, phải không cái gì? Nên đừng có bán mạng mình để tin, tin để mà tin gì đó, để đó rồi mình kiểm xét coi nó làm sao. Nếu thật vậy thì mình tin ngày nào qua tin ngày đó vậy thôi. Dạ quý vị, chứ mai mốt có tâm vô thường ta thay đổi lúc đó mình sống không nổi à. Nên ở thế gian này đừng có vội tin Đức Phật thuyết bài kinh, đừng vội tin. Thế gian đừng vội tin, nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta phải tin. Tại sao Đức Phật ngài vượt qua vô thường, ngài trở thành chân thường này? Nên lời nói của ngài ra là hơn đinh đóng cột. Mình đinh đóng cột thì ngài hơn đinh đóng cột, có nghĩa là lời nói của ngài ra không bao giờ thay đổi. Đối với Đức Phật, cái lời nói của ngài không bao giờ thay đổi. Nói sao giữ như vậy? Nên Đức Phật nói là nếu người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, nếu hàng ngày có cầu nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, hàng ngày có cầu nguyện mà chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật đã nói rồi, ngài giữ lời. Nên á là mình đọc trong cái bài kinh như vậy đó quý vị, chúng ta khởi lên lòng tin Đức Phật nói chắc chắn trăm trăm rồi, và ngài đã làm như vậy, ngài đã tiếp dẫn người ta như vậy. Nên quý vị, nếu người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, nhưng mà nhất tâm á bất loạn cái chỗ đó mới khó đó. Niệm Phật dễ ợt ha, cầm sao chuỗi lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi ra mất dép chửi sụm chứ. Niệm thì nó dễ, nhưng mà tâm mình bất loạn, tức là không loạn động á, nó rất là khó. Mà không loạn động đã khó, còn nhất tâm khó hơn nữa. Nhất tâm là nhiếp tâm có một chỗ một à, không tới chỗ thứ hai. Nhiếp tâm có nghĩa là chúng ta nhiếp tâm về một chỗ, nhiếp tâm về điểm, nhiếp tâm về chỗ, dán tâm lên đối tượng. Tại sao á Đức Phật đã đưa ra điều kiện đó? Là tại vì chúng ta sống á, tâm mình á động loạn và tán tâm. Ví dụ như á là lên trên ăn cơm á, cũng qua đường bữa trưa đi, tán tâm tạp thoại tính thi nan tiêu, là tâm mình á tán đi. Tán có nghĩa là lúc đầu này, lúc đầu kia, lúc đầu nọ. Còn động tức là gặp hoàn cảnh nó khởi lên, nó khởi lên vui buồn hờn giận ghét cho nó khởi lên. Còn á tán tức là tâm mình chạy đầu này, tâm mình chạy đầu kia, nó là tán ra. À cái gì? Còn á động tức là gặp hoàn cảnh gì đó tâm mình nó khởi lên vui buồn hờn giận ghét ghen, nó kèm theo liên tục gọi là động. Đức Phật thấy những điều đó rồi, mà chính cái tâm động loạn này là tâm luân hồi sanh tử. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh thanh tịnh, nên tâm phải không có động thì Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương được. Còn nếu tâm động về cảnh giới Tây Phương không được, tại cảnh đó cảnh tịnh mà tâm động sao gắn vô cảnh tịnh. Cái nắp lu mà úp lên nắp thạp sao úp, cái nắp thạp mà úp lên cái nắp lu sao úp, phải không? À, do đó mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh thanh tịnh, tức là đã gọi là cực lạc lại gọi là tịnh độ, nên cảnh đó là cảnh thanh tịnh. Mà tâm mình có thanh tịnh đâu, đâu thử chọc cái coi có thanh tịnh không, đi ngang thúc chỏ cái coi có thanh tịnh không, phải không? Người ta chồng có vợ bé có thanh tịnh không, con quậy có thanh tịnh không, đó quý vị thấy không? Làm ăn không được coi vừa xuống giá có thanh tịnh không, tiền đâu đóng hụi, tiền đâu lo con đi học, vân vân. Hôm qua hồi năm ngoái á, liền trái 7-8 ngàn lên 10 ngàn, bây giờ trái còn 3 ngàn rưỡi, tới 3 ngàn rưỡi không, tới phải không? Vừa tươi á, à cũng được hả? Ừ. Chiên da dừa hả? À chiên da dừa, hèn chi leo dừa rất ấm nhôm. À, như vậy á, thì á, ta mới thấy á là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh. Nên phải có tâm thanh tịnh mới về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh được. Do đó mình làm sao mình luyện cái tâm mình được thanh tịnh à, và Đức Phật A Di Đà dạy là chúng ta dùng cái pháp tu, gọi là tu niệm tới danh hiệu của Phật để đi đến tâm thanh tịnh, chứ không phải là tu niệm Phật được Phật rước. Hai này khác nhau, nhiều người hiểu lầm. Hiểu lầm cái nghĩa tu là ly đi dẫm à, cái gì? Như vậy thì mình làm sao tâm mình được thanh tịnh, làm sao mình giảng sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, thì chúng ta sẽ tu trong những cái mỗi hoàn cảnh đó à, quý vị. Chúng ta phải tận dụng những cái gì chúng ta có để tu tập mà đi đến tâm thanh tịnh này à, quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay còn chút thời gian, ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là tận dụng những cái gì mình có để tu. A Di Đà Phật. Có nhiều người hiểu lầm về pháp môn tịnh độ, vì gì người ta nói là niệm Phật cái là giảng sanh. Niệm Phật 10 tiếng giảng sanh dễ quá đi quậy. Sống tới 60 tuổi á, bắt đầu mình coi tam thế diễn cầm á. Sống á, bèo nhất 60 tuổi, lớn nhất 70 là tức là yếu mạng thọ mạng. Sống 60 tuổi mới chết, đợi tới 59 tuổi. 11 tháng 23 ngày tu, tại vì niệm Phật 7 ngày. Đúng không? 60 tuổi chết. Đi vậy á, 59 năm 11 tháng 23 ngày rồi tu. Đó quý vị, vậy được đó, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở kế bên Đức Phật A Di Đà ngon lành chưa? Đó quý vị, có hiểu lầm lầm dữ lắm mà quý vị. Thực ra là tu tập để sự đến giác ngộ, để định tâm về với cảnh giới Phật. Nếu chúng ta chưa được giác ngộ thì ít ra chúng ta phải định tâm đồng với cảnh của chư Phật, gọi là cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo mới giao. Đạo tịnh mà không lẽ giao cái đạo động à? Đạo tịnh phải giao cái đạo tịnh, nó mới giao nhau được. Do đó quý vị, bắt đầu là chúng ta tận dụng những cái gì có để chúng ta tu tập. Mà tu tập để chi? Để cho về lại được với cái tâm thanh tịnh này nè. Có tâm thanh tịnh rồi, với cái nguyện lực của mình muốn được giảng sanh, thì Đức Phật A Đà hứa là phóng quang tiếp dẫn về đến giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi mình sống ở trong xã hội á, mỗi người có cái nghề, mỗi người đều có hoàn cảnh. Nơi mình tận dụng vào cái hoàn cảnh mình để tu, chứ không phải đợi khi nào là chúng ta rảnh rỗi để tu. Có nhiều người nói là chừng nào thôi thầy ơi, không quy y đâu, chừng nào mà con hết làm cái nghề gì gây nghiệp con mới quy y, chừng nào con rảnh con mới tu. Là chưa hết làm cái nghề gây nghiệp của chết giữa chừng rồi sao? Đợi chừng nào rảnh để tu, chưa rảnh nó chết rồi sao? Ai biết được quý vị? Ai mà biết được ngày mai? Có nhiều người đang làm ngã ra cái đùng cái chết. Ông trên Sài Gòn nữa, giám đốc 40 tuổi, tổng giám đốc công ty, mới ăn cơm vậy đó đi ra, họ ngã ngang cái chết, nhồi máu cơ tim. Nào không quý vị, đợi nào rảnh tu, vua hòm sao không tu? Lúc đó thành cô hồn mà. Chỉ được ngày rằm tháng 7 người ta cầu siêu á, chứ còn tu gì được nữa tu. Đó quý vị. Do đó mình thấy được cái sự vô thường ở trong thế gian vậy đó, bắt đầu ta tu. Nên kinh Pháp Cú dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua ta sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là cái vô thường trong cuộc đời này nè. Có rồi lại mất phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Còn cái nơi này là không có thiên thu sống còn gì chứ, bắt đầu ta tu cái gì. Như vậy thì mình có gì mình tu đó, không có đợi rảnh, không đợi gì chứ có gì tu đó. Cái thứ nhất, ta có gì? Chúng ta có cái thân người. Nghe không, thấy không? Có thân người, có sự nhận thức. Có sự nhận thức thì ta nghe băng nghe đĩa đi, để ta khai tâm mở trí mình ra. Không có gì, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà. Nên người nghe băng nghe đĩa bớt đi phiền não. Bớt chứ không phải hết, tu mới hết phiền não. Nghe băng nghe đĩa không hết phiền não, nhưng nghe băng nghe đĩa để hiểu ra, để sáng ra, bớt cố chấp đi. Từ đó ta tu tập cho chứng ngộ thì nó mới hết cái phiền não đó. Nhưng mà nghe băng nghe đĩa nó giảm dữ lắm. Đó quý vị, giảm là xuống còn ít dữ lắm. Người nào buồn phiền hờn giận không quý vị, nghe riết rồi nhẹ nhàng qua lại. Từ cái nhẹ nhàng đó ta ngộ ra người ta áp dụng vào trong cuộc đời chúng ta tu tập. Vì chúng ta có thân người có cái trí tuệ, có thân người có nhận thức, chúng ta tận dụng vào cái nhận thức đó để chúng ta tu. Các con khác không tận dụng được cái này. Con trâu con bò tối ngày nó lo nhớ tới cỏ nước không, mà không bao giờ nó tận dụng được cái trí tuệ mà tu chứ. Nhưng con người mình tận dụng trí tuệ tu. Thay vì có trí tuệ đó, có gì mình tính toán mưu mô xảo nguyệt nha. Ông già lại là mấy công đất mình thương sao cho thằng em mình nó khỏi có công nào chơi. Bắt đầu mình tính nha. Đó, tính có nhiều gốc dừa nha, lấn ranh nè. Bây giờ mình làm sao mà lấn ranh qua bà kia lấy hai gốc dừa bà kia một cái coi. Nha không có gì. Bắt đầu lấn nè. Cái trí tuệ của con người mà không để tu quá vậy, mà để hơn thua, để giành, để giật, cuối cùng bỏ lại cho người khác chết ra đi. Ôi mình lãnh. Phước không hưởng gì trơn, để lại cho người ta chơi ngày tội mình lãnh. Tại mình gian lận mà, làm ta đau khổ mình lãnh. Nên vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Vì con cái, nuôi con cái, mình nhỏ tới lớn biết bao nhiêu, giết bao nhiêu con cho nó ăn thịt. Mình giết bao nhiêu con để kiếm tiền nuôi nó, cho nó ăn học, cho nó lớn lên. Đó không có gì. Con mình nó lớn lên, nó ăn học, nó mập ra, nó có bằng cấp, tội đống mình lãnh. Đó không có gì, thấy ghê không? Trong kinh Du Lan, Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Lợi, lợi cho ai? Cha mẹ hy sinh cho con cái hết lợi cho con cái. Ai bị nhốt, ai bị giam, bị cầm? Cha mẹ chứ ai. Con có đứa nào làm đâu mà bị nhốt? Nó đâu có làm đâu nhốt. Đúng không? Mình làm tội mình bị nhốt, nên có một liên cứu mẹ đó, chứ đâu có mẹ cứu một liên. Có bài kinh nào mẹ cứu con không? Toàn con cứu mẹ không? Tại sao cha mẹ hy sinh cho con, làm tùm lum hết trơn, nó bị đỏ, con mới nhớ ơn nghĩa đó, ta mới cứu. Đó vậy chứ con có nuôi cha mẹ đâu mà cần mà cứu. Đó vậy mới đọc cái tờ báo hồi sáng nè, có cụ bà ngoài Hà Nội sống 20 năm lang thang ngoài lề đường, có thằng con trai một rồi quý vị đuổi bà ra ngoài đường sống lấy đất lấy đai hết trơn, nghe lời vợ. Đó vậy dâu đó cũng dâu xanh lè chua lét đó. Đó vậy đuổi bà già ra tám mấy tuổi đi lang thang ngoài đường ngủ bụi ngủ bờ vậy. Nghe không quý vị? Nên có nhiều người nói là thôi giờ không có con, lấy chồng kiếm đứa con cho mai mốt nó nuôi. Hên xui rồi 80. Phải không? Hên xui à. Hên thì nó nuôi, xui thì thôi vậy thôi à. Nhưng mà thấy bộ xui nhiều hơn hên này nha. Nghe không quý vị? Nói vậy thôi chứ người ta có phước là khỏe à. Chứ đừng có nói có con không có con. Có nhiều người á quý vị có con nhiều. Ở quê thầy người đó có 8 người con, 2 chồng, vậy cuối cùng ở chòi dịch không có nào nuôi chứ. Dí qua dí lại ngồi, 2 chồng đỡ chòi dịch, lại nhà nó một lần á ăn miếng cơm á quý vị nuốt xuống nghẹn ngang bản họng á. Lại thằng trai mặn dâu nó dọn cơm ra để cái đùng cái mụn quầy bể banh cái mâm vậy đó. Ăn gì nổi nhỉ. Nghe không quý vị, cái cảnh đó sao ăn. Còn lại nhà con gái á thiền rễ nhậu về đầu nó chửi nha. Tao làm tao nuôi cha nuôi mẹ của tao thôi, chứ tao không có nuôi đứa nào con nào hết. Hồi hình rễ về nó nói câu đó, nuốt không nổi, nuốt không nổi. Ăn lên nuốt cái nó chặn ngang bản họng nè, nó chặn ngang nuốt nổi. Rồi cuối cùng hai chồng đi ra ngoài cất cái chòi dịch tở luôn. À có gì thấy không? Hên xui à. Chứ không phải nói có con không có con. Có phước thì sướng. Không có phước có con nó quậy. Có phước có con nó hiếu thảo nuôi mình. Không có phước ở mình cô đơn chết không ai hay. Có phước thê người làm, nhiều bạn bè người ta cung phụng mình. Nào bởi vì mình có phước thử coi. Bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Nghèo ở giữa chợ cũng không có ai ngó tới nữa. Nhưng mà giàu ở trong hốc bà tó, kẹt bà tò, chùm sò người ta cũng tới. Nào mình thấy không? Do đó mình có phước à. Có phước ở đâu cũng được chứ ha, có phước ở mình cũng có phước à, cũng ngon lành. Còn không có phước rồi có nhiều người chừng nào nhầm khi nó làm khổ mình hơn chừng đó nữa. Đó không có gì. Nên cái chữ phước báo thôi chứ không phải là có con không con. Có con không con tùy duyên mà thôi. Đó có gì, nhầm người á là xin con nuôi không. Mà thầy á thấy cái hôm trước có cô này xin 5 đứa con nuôi. Cô nuôi mà cô sinh tới 5 đứa, lần nào còn 2 chồng có con. Mà sinh có 5 đứa con, hỏi ra toàn con nuôi không, 5 đứa con nuôi. Cô lại lâu lâu vắng thích mấy đứa nhỏ, sinh đứa, lâu lâu sinh đứa. Lên cuối cùng được 5 đứa, nhưng cô có phước quý vị. Chắc đi chùa tụng kinh niệm Phật, sao 5 đứa con nuôi nó hiếu dân. À, nó ăn học thành tài, có vợ có chồng nó hiếu chân nha. Không có đứa nào bỏ cổ chứ, nhưng mà coi như là mẹ ruột cái gì. Thấy không, con nuôi người ta cũng được phước vậy đó, chứ đâu phải là con ruột mới được phước đâu. Do đó chúng ta có phước thì chúng ta hưởng phước, còn không có phước nuôi ruột gì cũng chết. Như vậy thì chúng ta có cái thân người, chúng ta phải tận dụng vào cái thân người để chúng ta tu. Thân người có sự nhận thức, cái sự nhận thức đó không mưu mô kế độc, mà sự nhận thức đó chúng ta nghiên cứu kinh điển để ta tu. Vậy thì tận dụng vào cái trí tuệ con người mình để nghiên cứu kinh điển để chúng ta tu tập quý vị. Cái thứ hai nữa là tận dụng vào sức khỏe của mình. Mình còn trẻ còn khỏe quý vị thì tu đi, tận dụng tu đi. Còn trẻ còn khỏe đi hát karaoke, đi chơi điện tử, đi đánh bài. Trời ơi, có nhiều người chơi điện tử rứt ra không được. Hôm qua có cô Phật tử lại thầy giờ thầy có lá bùa nào không, chứ con có một cháu nội nó chơi điện tử từ sáng tối từ chiều, nó nghỉ học luôn rồi. Đồm mãi nó chơi tối ngày, chơi sáng đêm, nói gì nó cũng không nghe chứ á. Không cần ăn không cần ngủ gì chứ nó chơi, tới đừng ốm nhách xanh chành nó cũng còn chơi. Chơi điện tử nó mê ở trong trọng vậy. Thầy có lá bùa gì á để tháo nó ra không? Thầy lá dễ ợt thôi, gì đâu có gì đâu khó khăn. Cắt dây internet nó ở nhà đó, nó có đường dây internet cắt, mình nên biết đâu nó hư đâu, ai biết, rình rình lấy kéo cắt. Nó không có internet sao nó chơi điện tử, đâu chơi được. Nó phải truy cập internet, nó chơi online trên toàn thế giới á. Còn giờ mình rình rình lấy kéo cắt, hỏi sao internet hư hư không biết. Giờ đầu mới kêu người ta lại sửa, nói nhỏ nhỏ là sửa đựng được. Là thôi này không được đâu, có đường dây này nó hư đâu, cáp trên á, cáp trên á. Bắt đầu vô cái đầu từ từ nó bớt chơi có ở đâu. Quý vị có nhiều cách lắm, bây giờ mình la nó lao nổi rồi, lao nổi chiêu cuối cùng chiêu cắt dây. Rồi nếu cắt dây em được gửi nó đi chỗ khác, dẫn đi du lịch gửi chỗ khác mà chỗ nào không có internet nó chơi đó, từ từ nó phôi nó pha. Quý vị mà mình thế cái đó vô bằng cái gì, phải lắp bích thời gian của nó, tập thể thao, đi học hoặc giả đi chơi, vân vân, làm gì cho nó hấp dẫn để nó thế nó quên đi cái kia. Chứ giờ mình cấm không cho nó chơi, nó ngồi nhà ở không, còn mình mà trong phòng nè, nó cũng nó buồn cũng đủ chết, đúng không? Mình phải thế cái khác cho nó. Rồi giờ đó cái thứ hai đó là mình tận dụng mình khi mình còn sức khỏe đó quý vị, mình tận dụng mình ngồi thiền, tận dụng sức khỏe mình niệm Phật. Có sức khỏe mới còn trí tuệ, hết sức khỏe không còn trí tuệ đâu. Nằm ở trên băng ca mà úp lòng oxy vô rồi khó tu lắm. Bởi vì không có nhớ tu đâu, chỉ nhớ tới bệnh không à. Lúc đó nhớ tới đau rên không à. Tại vì thầy đi là lợi khai thị biết nhiều người nè, bệnh ung thư. Nó đau một cái quý vị ở dưới Long An. Mới thầy mới đi khai thị với nè, bị ung thư xơ gan cổ trướng. Đâu gì? Ngồi úp vô không mà ngồi không có nằm được đó quý vị. Nhưng bữa nay hơi bớt chút xíu rồi, thầy cho mà uống đu đủ với xả. Thì có cô Phật tử ở Tân Thạch, cổ bị nổi khối u ở trên não, nó chèn với thần kinh liệt bên. Vì mà sắc cái lá đu đủ gì sắc nhỏ phơi khô. Xả mình á, ở dưới gốc á, sắc nhỏ phơi khô, sắc mỏng thôi, đừng có băm nha, sắc mỏng từ lát vậy người ta phơi khô. Như vậy đó thì tỷ lệ là xả 1 đu đủ 10. Tỷ lệ 1 10. Cái cỡ chừng 4 muỗng canh á, 4 muỗng múc canh đó mình á, 4 muỗng xả đu đủ chung. Mình rót nước vô giống như là châm trà vậy đó. Rót cỡ ra chừng gần nửa lít nước. Nửa đầu mình uống không có gì. Lâu lâu uống chén đó, bệnh nặng á. Hoặc là uống liên tục nào hết đó thôi. Ngày nào làm đó, ngày đó. Nè. Vì mà cổ uống chưa đầy tháng nữa, giờ cổ bớt liệt rồi. Nghĩa là cổ đi được lại bình thường. Bớt nhức đầu tức là cái mục đó nó co lại. Đó có gì. Thấy chiều đó cũng hay, thầy chỉ cô với Long An. Nè cái gì chỉ vô với Long An. Cổ là cổ uống đâu đủ hồi lâu rồi. Thầy ơi con uống đâu đủ, con nấu uống đâu đủ lâu rồi. Mà cổ uống sống, uống tươi vậy. Cổ là cổ uống mấy tháng rồi. Là không có chiêu này khác. Đủ người ta có xả trong nữa, không phải đủ không. Nè cái gì đầu chỉ cổ. À, ban đầu thì cổ bụng bự lên, là cổ đi tiểu được khó khăn, tức là nó giữ nước á. Uống vô mấy ngày quý vị đi thông lại, nhẹ nhàng lại chưa hết, nhưng nó nhẹ nhàng lại từ từ. Quý vị đó là cái dấu hiệu lành, dấu hiệu tốt, cũng ngon lành. Như vậy thì ta tận dụng lúc ta có sức khỏe ta tu tập. Chứ có sức khỏe đừng có thích thâu đêm mà đi nhậu đi chơi không quý vị. Nhằm khi mình có sức khỏe đi nhậu đi chơi, đi karaoke, kéo bè kéo cánh mà người ta không có đi tu tập. Có sức khỏe đó, thì có sức khỏe tu tập mới là tu có trí tuệ phát triển nhanh lắm. Khi người ta có sức khỏe. Cái thứ ba nữa là ta có thời gian. Thời gian á, ngoài cái công việc của chúng ta ra thì ta dành những cái thời gian đó ta công phu. Tại vì chúng ta đang ở trong công việc chỉ tu đối trị thôi, nhưng mà ngoài công việc á, tu đó mà tu gắt đó, nó chỉ có tu là ngoài công việc. Còn ở trong công việc ta tu đối trị, ví dụ như mình lặt rau, mình rửa chén, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó là tu đối trị thôi. Nó đừng có để cho ông ta gieo thêm nghiệp chướng thêm mà thôi. Chứ nếu mà để định tâm định tĩnh trong khi làm việc cũng khó lắm, tại vì mình tập trung tinh thần vào làm rồi, nên định tâm định tĩnh vào trong đó nó cũng khó. Mình làm sao cho tâm mình giữ được tâm Phật lương thiện mà thôi. Chứ còn để mà hạ thủ công phu, để đi đến nhất tâm bất loạn, tâm mình thiền định không có gì, thì phải có những thời gian trống. Nên ta tranh thủ tận dụng những thời gian trống. Đừng để thời gian trống đi hát karaoke, du dơ, rồi đi tới lui, đi đây đi đó rồi. Không có gì. Ta nhớ tới tu tập trung những cái đó, tận dụng vào thời gian trống để tu. Cái thứ ba nữa, nếu chúng ta có khá giả chút xíu cái gì, có tiền có bạc, tận dụng vào tiền bạc để tu. Vậy để tu có tận dụng tiền bạc nữa, bố thí cũng dường tạo phước, để chi, để lại nó quậy chân hả. Nên có tiền có bạc đó quý vị, chia cho con cái hết đi. Nếu chúng ta lớn tuổi, chừa lại cho mình ít, mình làm phước ít để dưỡng già. Và sau đó mình di chúc lại là sau khi ba mẹ chết đi thì tất cả những tiền riêng của ba mẹ hay làm phước cho ba mẹ. Tiền của các con cho hết rồi, nên tiền này là tiền của ba mẹ, nên làm riêng cho ba mẹ mình di chúc. Vậy đứa nào không làm tội gắng chịu. Đó cái gì, ở nước ngoài giờ ta làm vậy đó, mấy cái nhà kinh doanh lớn ta làm vậy đó, cho con cái cho hết, còn riêng phần mình là chết đi rồi người ta làm phước hết, đi vô quỹ từ thiện hết, nhờ cái phước báo đó đó quý vị. Đó, mà mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc nhờ phước báo đó mà mình sanh về cảnh giới an lành. Đó, có phước báo luôn luôn lúc nào cũng sanh về cảnh giới an lành, còn không có phước đó quý vị toàn là sanh với cảnh giới khổ đau không à. Nên ta tận dụng, nếu có tiền bạc ta tận dụng, ta làm phước. Còn nếu có sức khỏe thì ta cũng tận dụng làm phước được, nó không có gì. Mình làm công quả, mình giúp đỡ những người này người kia, mình làm những công tác xã hội, vân vân. Chứ không phải chỉ có đi ở chùa không, nhằm khi ở nhà thương, nấu cơm, trường học và vân vân. Tất cả những cái ta giúp đỡ cho mọi người, xây cầu, bồi lộ, giúp đỡ mọi người. Nếu ta tận dụng vào cái sức khỏe của mình, tận dụng vào cái trí tuệ mình nghĩ ra cách giúp đời, vân vân, đó quý vị. Tận dụng vào thời gian rảnh rỗi để người ta tu tập, đó là ta tận dụng. Những cái gì mà mình có, mình có mình tận dụng mà. Nên ở nước ngoài quý vị, người ta có cái nhà, ta cũng tận dụng nữa. Khi người ta có nhà đó, ta mời là những Phật tử lại, người ta tụng kinh hàng tuần. Rồi lâu lâu người ta mời quý thầy về nhà giảng quý vị. Ở nước ngoài là đạo tràng đó vô số. Thầy đi 3 tháng mấy thì giảng cũng trăm mấy chục cái đạo tràng. Thì trăm mấy chục cái đạo tràng đó thì khoảng 50% là chùa thôi, còn 20% là những cái nhà hát lớn, những cái hall người ta mướn, cái rạp người ta mướn để gom gì đó và tổ chức một buổi đạo tràng tu tập. Và 30% là giảng ở nhà Phật tử có nhà vậy nên ta mời về, người ta làm đạo tràng vậy nè, mời về giảng. Cái điên của đó là tận dụng đó, mình có mặt bằng, có nhà mình khá giả, đãi người ta luôn, không lấy ai bạc nào hết trơn, có gì đãi cơm người ta luôn, rồi ở đó tu tập, quý thầy hướng dẫn, vân vân. Như vậy thì là chúng ta tận dụng vào cái mình có để mình làm Phật sự, tận dụng vào cái mình có để mình tu tập, không có gì. Nhưng mà cái lớn nhất á là tận dụng vào trong kiếp người này để tu. Mất kiếp người này khó lòng mà tu tập lắm à, quý vị. Tận dụng vào chúng ta đang là người à, nên chỉ có con người mới dễ tu thôi. Tại vì con người sanh già bệnh chết nó khổ à, nên khổ người ta mới phát tâm đi về cảnh giới của an lành. Con người có đầy đủ trí tuệ mới hiểu được kinh điển nhà Phật mà để tu tập. Bởi vì chúng ta có hai cái điều kiện để tu, còn cõi trời chỉ có một điều kiện thôi. Có nghĩa là cõi trời chỉ được trí tuệ thôi, chứ cõi trời không được cái cảnh giới đau khổ mà người ta phát tâm tu. Tại sao Đức Phật sanh ra tại Ấn Độ? Tại vì cảnh giới Ấn Độ nó rất khổ. Nó có ba mùa: mùa lạnh, mùa nóng, mùa mưa. Và xã hội Ấn Độ chia làm bốn giai cấp khắc nghiệt: Bà La Môn, Phệ Xá, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La. Đó quý vị. Mà nó có cái lực Manu á. Những giai cấp thấp hèn như cấp Thủ Đà La, Chiên Đà La là giai cấp hạ tiện á, không được nhìn giai cấp cao Bà La Môn. Nếu chỉ nhìn đến gần thôi, giết không tha, nhìn móc mắt. Đó quý vị. Như vậy á, là cái xã hội nó hình thành tới giờ luôn á. Thầy có ông thầy bạn đi Ấn Độ á, tháng 9 này thầy đi Ấn Độ. Ông con thầy bạn đi Ấn Độ á, thì cái người mà lái xe á có gì, nó không cho vô khách sạn ở ngoài thôi, tại vì ổng giai cấp Thủ Đà La. Tuy là ở Ấn Độ giờ không ai nhắc tới giai cấp hết, mà giai cấp nằm đây nè, nhiều ngàn năm mày nó nhìn nó biết giai cấp nào. Đó, cái người hướng dẫn viên du lịch thuộc về giai cấp cao, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Phệ Xá, đuổi ra liền, đuổi ông tài xế, không cho ăn chung và không cho vào khách sạn. Ngủ ngoài đường, ngủ đâu kệ anh. Đâu, ăn đâu kệ anh, không cho ăn chung. Đồ dư thừa thảy đó, muốn ăn gì ăn. Đó quý vị, thấy đối xử không? Tài xế đó, những người Việt mình á, mới thấy tội nghiệp, lâu lâu lòn tiền đồ cho. Đó, vân vân, mà cho không cho ông kia thấy à, cho ông kia thấy cái đuổi việc á quý vị. Nó khổ vậy đó, cái giai cấp khắc nghiệt vậy đó. Nên xã hội Ấn Độ nó khổ về cái thời tiết, nó khổ về cái xã hội và thời của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật ngài đến nơi đó. Còn cái thứ ba nữa, tại đất nước Ấn Độ có 96 mối đạo vào thời đó, nên cái nền minh triết về tôn giáo nơi đó có. Tôn giáo nào cũng có sự minh triết riêng của tôn giáo đó. Nên nói con người có sự minh triết. Cái thời tiết, khí hậu ở nơi đó khắc nghiệt, hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt, rồi điều kiện tu. Điều kiện tu phải có sự minh triết, có sự trí tuệ thông minh mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Cái thứ hai nữa, mình phải sống trong cảnh khắc nghiệt thì chúng ta mới phát tâm ta tu tập. Còn nếu mà mình không á, sống trong cảnh khắc nghiệt thì chúng ta không có phát tâm tu tập. Và ông ý thấy không? Như vậy mình sống trong cảnh khắc nghiệt, vậy thì con người của chúng ta đang sống trong cảnh khắc nghiệt nè, của con người. Nhưng chư thiên không có sống trong cảnh khắc nghiệt, mà ở nơi đó ta sống mấy triệu năm, mấy ngàn năm, con người mình sống có trăm tuổi mà vô thường khắc nghiệt. Thiên tai bão lũ chiến tranh, bây giờ bệnh Ebola là chưa có thuốc trị nào, quý vị thấy không? Nó lan tràn hết trơn, chết không có chỗ chôn, chôn xuống chó nó kéo lên luôn, mới báo đăng mà tùm lum hết, quý vị thấy không? Bệnh Ebola truyền qua từ những con vật hoang dã, ăn thịt các con thú hoang dã, nó truyền từ con vượn, con khỉ, rồi truyền lần lần qua những cái động vật hoang dã, quý vị. Do đó ăn chay chắc ăn khỏi Ebola. Bây giờ là đang nhiễm bệnh Ebola nè quý vị, phát tâm ăn chay trong mấy tháng này đi. Để chi? Bữa lỡ lỡ mình ăn thịt mấy động vật hoang dã nào sao? Phải không? Nó dính mấy con Ebola nó chạy qua sao? Được không? Giờ đó phát tâm thôi, ăn chay mấy tháng, ai nhà đâu sợ Ebola. À, kệ, cũng được vớt mấy ngày chay, không? Đến phát tâm ngon lành lắm. Được không? Tâm mình ăn chay đi. Nhưng ở thế gian mình á, là nó đau khổ như vậy đó. Ở thế gian mình á, nó bị những cái bức bách như vậy đó. Nên nó hơn ở cõi trời. Cõi trời người ta không có bị bức bách, người ta không phát tâm tu, nên ta chỉ được một cái trí tuệ để tu tập thôi. Còn ở thế gian mình vừa cảnh bức bách, con người sanh lão bệnh tử, vừa có cái trí tuệ chúng ta phát tâm ta tu tập này đó. Nên con người á, là tận dụng vào trong cái trí tuệ và kiếp sống của con người để tu tập. Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy: mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được đó. Nên con người bị nghiệp chướng quan khiên, như con người rất dễ tu, quý vị tu một kiếp có thể thành thánh đấy, tu một kiếp có thể Tây Phương hồi hướng đó. Nếu ta cố gắng ta tu tập, siêng năng ta tu tập nên mình có trí tuệ, ráng học kinh điển của nhà Phật để mở khai trí tuệ, thọ pháp môn niệm Phật, quỳ trước bàn thờ Phật sớm chiều, nguyện như cái nguyện hồi nãy á, chúng ta nguyện gì đó, rồi lúc nào rảnh chúng ta niệm Phật, tận dụng vào tiền bạc mình có để làm từ thiện, để làm lợi ích cho nhân sinh, để ích cho chúng sanh, tận dụng vào sức khỏe của mình có đó quý vị, chúng ta tu tập để giúp đời đó quý vị, chúng ta tận dụng vào thời gian mình rảnh để hạ thủ công phu. Và như vậy thì người này chắc chắn sẽ thành công. Biết tận dụng để tu tập, biết tận dụng để tạo phước, biết tận dụng những cái gì mình có. Chứ đừng bao giờ nói là con không có rảnh để tu. Đó, có gì? Người ta rảnh đi đánh bài không à. Còn mình là rảnh để tu tập. Còn người ta có lúc rảnh chứ không phải không đâu. Tối về ngủ cũng phải rảnh chút xíu à. Thì tu chút xíu, rảnh nhiều tu nhiều, rảnh chút tu thúc. Xả được cái gì thì xả liền. Đó, quý vị, để mai mốt mất thân người này có đâu tu thành cô hồn sao tu được. Do đó thành cô hồn đi lang thang tiếc của không không có tu được. Chỉ có con người này mới tu được. Nên con người mình hãy xả bỏ trước khi trở thành cô hồn đi. Đó, quý vị mà xả bỏ thì không bao giờ thành cô hồn. Cô hồn là do chấp mình không xả được đó. Xả là gì? Có nghĩa là tài sản mình có còn có mất. Mình biết nó là nó vô thường thôi. Bữa nay là của mình, mai của người ta. Vợ chồng con cái cũng vậy. Bữa nay là con của mình, chồng mình, chứ ngày mai mình chết đi rồi, không biết nó còn ngó ngàng gì mình không nữa. Do đó mình không liếng tiếc đó, quý vị. Duyên phận thôi, duyên phận bèo may thôi. Có rồi lại đến nè. Ai hay làm gì, nghiệp duyên nó đến đen xì. Tu theo Phật đạo thì ly kỳ trong tâm, Di Đà sáu chữ thậm thâm, không lo mật niệm sao tầm khó ra. Đời là khổ kêu ca chán ghét, cõi ta bà người thét người gào. Ta bà đâu phải tiêu dao, ta bà là chỗ niềm đau chưa lành. Về nơi cõi bất sanh bất diệt, cõi ta bà nữ kiệt nam nhi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thiệt gì nó cũng nên. Nên này nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, như trong lòng nó xả. A Di Đà Phật trong lòng nó tu, chứ không phải A Di Đà Phật niệm ngoài miệng không à. Đó quý vị, chứ không phải là mình niệm Phật, người ta đụng tới mình cái là mình chửi. Niệm Phật, ta đụng cái mình cái tới là và mình nổi sân đâu. Niệm Phật đụng tới tham đâu. Niệm Phật từ bi hỷ xả trong tâm á, để đi đến cái nhất tâm bất loạn đó, để đến tâm thanh tịnh đó. Đến người nào niệm Phật đến tâm thanh tịnh thì người đó mới đạt quả Bồ Đề, người đó được giảng sanh tịnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó người nào không có phát tâm tu gì hết, ban hộ niệm niệm như không, có tu hành gì đâu. Niệm thì chỉ có gieo duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Trước khi chết nghe câu niệm Phật gieo duyên lành với Phật Pháp, chứ người đó không được giáng sanh. Người đó có phát tâm tu đâu. Mà người phát tâm tu thì tâm họ mới được thanh tịnh, chứ mình niệm họ không được thanh tịnh. Đeo thử coi, người khác niệm mình sao được thanh tịnh, mình phát tâm tu mình mới được thanh tịnh. Tức là mình phát tâm niệm, họ nhắc mình niệm thì mình mới được thanh tịnh. Khi mình được thanh tịnh á, là chúng ta không móng tâm tham sân si mạn nghi ác kiến phía bên ngoài. Trong tâm giữ cái tâm thanh tịnh, luôn luôn nào cũng hướng Phật, hướng đến sự thiện lành, hướng sự bất nhiễm. Thì người đó niệm tới Đức Phật A Đà mới được giảng sanh. Chứ không phải người này niệm giùm người kia mà được giảng sanh đâu. Đâu phải ai nghe câu niệm Phật được giảng sanh. Thì mấy người đi hộ niệm chưa chắc giảng kìa, chứ đừng có nói mà hộ cho người ta mà giảng. Dạ quý vị, nói vậy đến chi? Để người ta phát tâm tu tập, đi đến tâm nhất tâm bất loạn, tức là đi cảnh giới của tâm thiền định đó. Phải rèn trao rèn luyện hàng ngày. Tại người ta sống trong cảnh động quen, người tập quán nghiệp động, suy nghĩ lung tung. Nên bây giờ trói buộc tâm mình hoài lại, nhiếp lục căn, trước lục trần, thanh tịnh thân khẩu ý rất khó khăn quý vị. Phải nhờ câu niệm Phật và mờ nhờ mười phương chư Phật gia hộ, tức là nhờ tự lực và tha lực nữa, thì chúng ta mới đạt được thành công. Hơn nhau là chỗ cố gắng. Con người ai cũng giống nhau về mặt trí tuệ, khác nhau về nghiệp lực, tức là có sức khỏe hay không, có tiền bạc hay không. Nhưng hơn nhau về chỗ là cố gắng tu hay không. Nếu chúng ta thiếu điều kiện tu tập, cố gắng tu vẫn đắc. Còn người đủ điều kiện tu tập, không tu vẫn không đắc. Quý vị, do đó chúng ta phải tận dụng những cái gì chúng ta có được để tu. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thầy con cúng Long Bảo được, sao lên cúng là mất áp không hôm hoài. Cái đó nguyên nhân sao thầy chỉ con được này.
Ai gì đẹp vậy?
Hai nữa con trai và cái nữa, mà con lộc bò được không trời?
Ai gì đẹp Phật cho anh chồng hóa tay. Thứ nhất là ngáp, thì làm sao cho nó hết ngáp? Ngáp nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là buồn ngủ. Nguyên nhân thứ hai là hôn trầm. Nguyên nhân thứ ba nó có nguồn nhân qua là tâm linh. Nó có ba nguyên nhân ngáp. Buồn ngủ mà ngáp á, thì ra rửa mặt vô nó hết ngáp. Còn hôn trầm mà ngáp là nghiệp.
lên tới bàn thờ Phật tụng kinh hay cái gì á, tu tập lặng đồng nó ngáp chết ngáp sống gì đó, cái đó gọi là nghiệp hôn trầm. Hôn trầm thủy miên á, tức là lên đó cái tự nhiên mình ngáp vậy là mình không còn sáng suốt vậy trơn á, nó không cho muốn cho mình tu á. Nghiệp mình á, mình gây tạo nghiệp gì cản trở người ta tu tập đó, bây giờ bị ngáp gì hoài đó. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba nữa, tâm linh. Tâm linh có thể là ông bà mình vậy đó, thích con cháu tu tập, mỗi khi con cháu lên bàn thờ mừng quá ngáp vậy đó. Thấy nhang giống như lân gặp pháo vậy đó, ngáp hoài, ngáp cháy nước mắt nước mũi luôn. Như vậy thì á, nếu trường hợp thứ nhất là mình ngáp do mình buồn ngủ á, thì ra rửa mặt cho nó hết ngáp, tỉnh táo lại đi, uống miếng cà phê gì vô cho tỉnh táo. Rồi á, là nếu chúng ta hôn trầm mà ngáp là nghiệp, nên chúng ta phải giải nghiệp bằng cách cúng dường, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, sám hối nhiều lên, từ từ nó tan nghiệp, nó sẽ hết. Còn cái thứ ba là về tâm linh à, thì chúng ta nguyện với ông bà cha mẹ củ quyền thất tổ mình, nó độ cho con lên bàn Phật đừng có ngáp. Mình nguyện hoài vậy tự nhiên người ta hết ngáp mà. À,
cứ hỏi là cơn cầm cúng kinh lên tụng tụng lúc đầu thì sao, cho nên mà từ bắt đầu lúc cắt cứ chào ra ngoài thì phải làm nào cũng vậy, con biết mình phải làm thế nào cho hết. Thì có cứ bị với bà là cho con được thành tâm cái mà tụng kinh thì tụng một cái cầu đầu lúc cắt ở nó sẽ khóc.
Vì là chú kia khóc, ơi cái chú kia ngáp, à, cô khóc à, bởi vì cầm kinh lên cái nó khóc. Nguyên nhân của khóc mà nguyên nhân thứ nhất á, là chúng ta mách ước muốn khóc khóc à, cái nguyên nhân á, thứ hai á, khóc là ngậm ngùi. Dạ, cái gì hồi nào giờ mình lang thang trong sanh tử luân hồi, đọc kinh của nhà Phật nói lên vi diệu quá, mình ngậm ngùi, mình xót xa, mình khóc. Cái thứ ba nữa, khóc vì mừng, cái gì mừng quá nó cũng khóc nữa. Do đó mách ước khóc thì chắc trong trường hợp này không có mách ước khóc đâu, tại vì lên đó đâu có ai chọc đồng mách ước khóc. Cái gì chỉ còn cái hai nữa là ngậm ngùi với vui quá thôi. Do đó chúng ta muốn hết khóc là hết ngậm ngùi, hết vui quá bằng cấp tâm định, tức là tập tâm định một chút. Có nghĩa là tâm mình nó không định đấy, nên tập tâm định một chút, có nghĩa là mình niệm Phật dán tâm trên đối tượng. Bây giờ ví dụ như để cái hình tượng Phật ngoài trước, mình nhìn thẳng vào hình tượng Phật, đừng có bao giờ thay đổi mắt mình ra khỏi cái vị trí mà đó. Mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Con mắt vẫn nhắm nhìn cái tượng đó, và nếu mỗi mắt quá nhắm lại nhưng trước mặt mình vẫn hiện lên cái tượng đó. Có gì để tập định tâm á, cái người tập định gom tâm về một chỗ thì nó không có sanh ra trạng thái đó nữa. Đó cũng là cái nghiệp của mình á. A Di Đà Phật. Như vậy thì chắc có lẽ là chúng ta kết thúc ở đây ha. Hẹn quý vị kỳ sau, và nên chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.